Tại sao Như Lai tức nghĩa là chư pháp như? Ok. Như Lai là một trong 10 cái danh hiệu của Phật. Cái được dịch ra là Như Lai. Nghĩa là sao? Như Lai nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với Đức Phật, khi Đức Phật nhìn hết tất cả mọi việc. Khi Đức Phật nhìn hết tất cả mọi việc, có nghĩa là tất cả đều là bất động, như như bất động. Bất cứ chuyện gì xảy ra, Đức Phật nhìn là giống như 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 bất động. Như như bất động nghĩa là không có tướng gì cả, và nó không động đậy. Chẳng như quý vị mà khen tưởng tán thán Ngài, Ngài cũng bất động. Quý vị chỉ trích Ngài, Ngài cũng như như bất động. Bất cứ cái chuyện xảy ra, Đức Phật cũng không bị dao động, không bị phiền não. Nhất cái trong cái thế gian pháp chúng ta đó, ai cũng cũng sợ là bị chỉ trích. Những người mà như như bất động đó, ok, thì hỏi ai thích được bị chỉ trích giơ tay lên. Không ai thích giơ tay lên hết, mà ai thích được khen thưởng thì mọi người đều giơ tay lên hết. Ok, có nghĩa là quý vị còn động như thường, có nghĩa là quý vị còn xa với quả vị Phật lắm. Quý vị cũng bị phiền não như thường, quý vị cũng thấy tất cả mọi sự đều là không và nó không đồng đầy. Không thể cái gì mà không thể, cái này là một cái chuyện mà quý vị không thể nào hiểu được. Đức Như Lai là được tách ra vào cái ngoại cảnh. Ok. Thì bởi vì Đức Phật mới nói khi mà ta đắc được quả vị Phật thì không đắc được cái gì hết. Chứng được cái quả vị Phật là không đắc được gì hết. Có nghĩa là khi mà trước khi mà Đức Phật mà thành Phật thì các ngài vẫn còn thấy mình cần thành Phật, mình muốn đắc cái Phật quả. Để khi mà thành Phật ngay lúc đó thì cảm thấy là không có cái gì đó hết á. Mới gọi, lúc đó mới nói, lúc đó tức thành Phật rồi mới nói là ta không đắc được cái gì hết. Hiểu chưa? Nói cách khác là khi mà quý vị chưa thành Phật á, quý vị còn muốn thành Phật, còn muốn này muốn nọ. Khi mà đã thành Phật rồi thì không muốn gì nữa. Tại sao vậy? Tại mình có tất cả. Cái lý do gì mà quý vị không muốn gì nữa? Quý vị biết không? Quý vị có thể tưởng tượng được một cái lúc nào đó, cảnh giới nào đó mà quý vị tới đó rồi, quý vị không còn ham muốn cái gì nữa. Thứ nhất là mình chết. Ngoại trừ quý vị chết, thì lúc còn sống, okay, quý vị tưởng tượng làm sao mình có thể không muốn được. Thầy nói khéo quý vị, nhắc khéo quý vị. Sang năm có chiếc xe Porsche 918, ta trị giá có 200.000 đồng. Okay, thầy muốn chiếc xe đó. Sang năm mới có con ơi, con để dành tiền đi. Nghèo thì muốn thêm tiền, giàu thì càng muốn thêm tiền nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình nghèo thì mình muốn có tiền, mình giàu mình càng muốn còn nhiều tiền hơn nữa. Thành ra cái sự mong muốn nó không bao giờ nó ngừng ấy. Cái duy nhất mà khi quý vị không còn muốn nữa là mình có tất cả, mình không muốn. Cái này không phải chỉ là nói. Cái Phật, vị Phật nó không phải là chuyện nói nó suông đâu. Vì Phật thiệt sự không còn muốn gì nữa hết. Cái gì có sẵn hết. Có thể có được không? Đương nhiên có được, tại vì cái đó gọi là Niết Bàn. Cái này gọi là Niết Bàn bởi vì Niết Bàn tại vì cái đó nó ngừng tất cả những cái tham dục, nó ngừng lại. Trở lại cái tấm 587. Không tên, không có sắc, không có tướng. Tất cả mọi việc như thị. Không còn sự phân biệt nữa. Không còn phân biệt giữa đàn ông với đàn bà. Không còn phân biệt già với trẻ nữa. Đó không cần phải tìm cái sự trẻ trung mãi. Không cần phải kiếm tiền. Không cần phải kiếm cái tình thương. Nếu quý vị mà còn sự phân biệt thì quý vị không gọi là như thị. Thầy nói cái này cho quý vị nghe là tại vì muốn nhắc lại quý vị có thể chứng được cái cảnh giới này. Cái này không phải là cái gì đặc biệt đâu, quý vị đã sẵn có rồi. Hiện bây giờ đó, quý vị đang còn động đậy. Quý vị thấy không? Tại còn lắc, cái nước nó còn lắc. Tự động sẽ tới cảnh giới mà như bất động. Ok. Cái tấm 588. Đức Phật là một người mà người có trí huệ nhất. Ok. Ok. Quý vị mà có trí huệ thì quý vị sẽ lìa tất cả tướng. Tướng là gì? Tướng là cái gì mà quý vị có thể thấy được, quan sát được. Cái tướng của cái người xuất gia, cái tướng của người tài gia. Cái này đang chỉ về cái tâm phân biệt của quý vị. Cái tâm quý vị đó, cái tâm là đang phân biệt những cái tướng. Chẳng hạn như quý vị phân biệt cái người giàu có, thành quý vị kính trọng họ hơn. Quý vị thích những người mà nổi tiếng. Quý vị lạ dễ sợ. Quý vị cái này là không có thông thường. Thích đồ ăn ngon. Yes.
Yes.
Yes. Nếu quý vị thích đồ ăn ngon thì cũng thích đồ ăn dở. Tướng là vậy. Ngon là một cái tướng, dở là một cái tướng khác. Những cái người mà có trí huệ như Đức Phật á, các ngài không còn có tâm phân biệt nữa. Thành khi mà các ngài mà đi vào trong xã hội để giúp đỡ những cái chúng sanh á, các ngài không bị ô uế như chúng ta. Như chúng ta đó. Ai là người khó chịu? À, Kim Điền, bà cụ, ok, Mỹ. Nếu quý vị cảm phản ứng với cái ngoại cảnh đó, là quý vị đang bị ô uế. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh đó, mà bị xúc động, đó, cái đó gọi là bị ô uế. Thành khi mỗi ngày, ai là người chuyên môn bị ô uế? Khi mình nghe cho kỹ này, khi mình nghe cho kỹ này. Cái con người đó, chúng ta luôn luôn bị ô uế. Tại sao mình, làm sao mình bị ô uế? Quý vị nghe những cái giác quan chúng ta đó, chuyên môn làm chúng ta bị ô uế. Những cái âm thanh đó, nó làm mình dao động. Tất cái sáu giác quan chúng ta đó, làm cái tâm chúng ta bị dao động. Quý vị thấy không? Con người chúng ta đó, bị cái lục giác quan đó, nó làm dao động. Chúng ta chấp nhận cái chuyện đó. Cái người mà có trí huệ nhìn cái đó là cái sự ô uế. Những cái người mà thánh nhân người ta không bị ô uế. Quý vị tưởng tượng lại chứ qua. Đây là lý do rất quan trọng mà quý vị phải hiểu, để mà hiểu tại sao chúng ta tu theo cái Phật giáo. Thứ bảy chúng ta tu thiền, chủ nhật chúng ta tu niệm Phật. Để làm cái gì? Quý vị tu để tới cái cảnh giới mà không bị làm ô uế nữa. Có nghĩa quý vị không cần tắm rửa nghĩa là sao? Quý vị nghĩ sao? Mình không bị ô uế có nghĩa mình không tắm nữa không? Mà ai có thể dạ nghị giùm thầy cái chữ mà không bị ô uế là sao? À, thấy không? Ông này ăn no quá bây giờ buồn ngủ. Phải khỏi ngơ. À, cái đó là mình bị cái lưỡi nó ô uế. Cái này thầy giảng ngày hôm nay phải nói về cái lý thuyết. Thầy muốn hy vọng quý vị lắng tâm xuống, suy nghĩ về chuyện này. Nếu quý vị có thể tưởng tượng được cái cảnh giới gọi là vô bị không bị ô uế nghĩa là sao? Ai trả lời đúng thầy sẵn sàng cho 100 đồng. Ngày này thầy chắc chắn không ai biết cái thành bởi vì thầy mới cho cái giải thưởng 100 đồng. Có ai biết không? Cảnh giới mà không uế nghĩa là sao? Không có bị sao. Quý vị tưởng tượng. Nha, yeah, nghiêm.
Bố Phật. Dạ. Thầy tâm không ô uế là mình nghe mình không sao động, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý không có bị sao động, là không có dướng mắt cái gì hết.
Y chóc. Lát đưa cái máy, đưa cái viết lại thì đưa thử 100 đồng sao. Giỏi ghê, giỏi dễ sợ. Học trò thầy thì không biết, mà cái bà lâu lâu mới tới thần thì bà biết. Thầy nhắc lại dạng nghĩa tiếng Việt là cho con nghe này. Cái không ô uế, cái bậc đầu tiên không ô uế là cái lục trần nó không dao động quý vị. Có nghĩa là nghe âm thanh không động, ăn đồ ăn không có động, ok, nhìn cái sắc không có động, ngửi cái mũi không có động, ok. sáu cái lục cái giác quan mình không làm mình động, mình ngồi yên như là không bị động. Ok, cái đó gọi là cái gì? Thì hỏi quý vị, cái cảnh giới đó là cảnh giới gì của ai? Lần này tại vì thầy dịch ra tiếng Anh cái đà để người ta viết theo dõi, xong rồi thầy nói cho người trả lời tiếng Anh trước, xong người Việt Nam trả lời sau, thầy người Việt Nam làm tiền thầy xong rồi, bây giờ phải đợi. Cái mà trình độ cái trí huệ của Phật giáo mình đó, có nghĩa là cái đó là vô, cái đó là vô ấy. Thầy dạy 7 năm thì chưa giảng về cái phần này. Cái đó gọi là cái gì? Cái cảnh giới của cái người sơ quả A-la-hán. Cái người bên nguyên thủy á, ta gọi sơ quả A-la-hán là một cái thánh quả. Vì vậy bên nguyên thủy các ngài mà tu tới cái trình độ mà sơ quả đó, sơ quả A-la-hán, người ta gọi cái đó là một cái thánh quả. Tại sao như vậy? Cái này rất là quan trọng. Cảnh giới quý vị không khó, không có khó đạt được đâu. Không có khó đâu. Quý vị không còn phản ứng với cái cảnh giới xung quanh nữa. Nghe rõ không? Cái đó mới gọi là trí huệ. Nếu quý vị còn phản ứng là quý vị còn vẫn chưa có trí huệ. Mà nếu quý vị, cái lục trần nó tới quý vị đó, mình thô thập lục trần vào, mình không có phản ứng gì, cái đó mới gọi là có trí huệ. Cái đó là cái trí huệ mới bắt đầu. Cái đó là mới bắt đầu có trí huệ. Trong Phật giáo chúng ta, quý vị tu đó, mà không thể nào gọi là mình có bắt đầu có trí huệ, trừ phi quý vị không bị cái lục trần nó dao động quý vị nữa. Cái đó mới gọi là bắt đầu có trí huệ. Có ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay tôi về học đây, bài học ngày hôm nay quý vị nhớ cái đó. Ok. Cho tới khi quý vị mà nghe nhạc hay không có dao động, quý vị ăn đồ ăn ngon tâm không bị dao động. Khi mà quý vị tâm không có bị dao động bởi cái sắc, âm thanh, cái vị, cái hương, cái xúc, cái tư tưởng, cái ý, thì lúc đó quý vị mới bắt đầu có trí huệ. Quý vị thấy cái quá trình không? Mình nhìn lại cái quá trình tu hành quý vị đi. Quý vị trong cái dục giới á, quý vị không có cái định lực nào hết á. Khi quý vị, những cái người thường mà không có định lực á, quý vị, những cái người mà không có định lực á, cái gì cũng làm họ dao động ấy. Thầy nhớ một cái người học sinh viên đại học. Nói, cuộc sống tôi nó thích thú dễ sợ. Tôi thích đi tắm biển, tôi thích đi ăn, tôi thích đi vào mấy cái tiệm rượu ở với bạn. Tôi thích gặp bạn gái tôi. Ông nói, trời, cuộc sống sao nó thoải mái, thích thú dễ sợ lắm. Cuộc sống tôi nó có ý nghĩa dễ sợ. Đời tôi hạnh phúc dễ sợ lắm. Thì vì thế không? Ông giáo sĩ, cái sinh viên đại học nói với thầy. Ông nói, trời ơi, tôi thích đi chơi với bạn. Tôi thích đi ăn. Tôi thích đi nhậu. Tôi thích đi nhảy đầm. Tôi thích đi coi cine. Tôi thích đi ra biển. Ông nói, trời, cuộc sống tôi rất là hạnh phúc. Tôi rất là sung sướng. Thì đó là gì? Đối với người Phật giáo mình, cái đó là mê muội. Quý vị tu một ngày nào đó quý vị tu bỗng nhiên thấy không có thèm ăn như lúc trước nữa. Cái dạng lúc trước quý vị thích ăn phô mai, cái đó gọi là cái trí huệ. Là tại sao mình một ngày nào đó mình tu bỗng nhiên mình thấy mình không thèm đồ ăn nữa, có cũng được thì hưởng thụ, không có không sao, không có thèm thuồng như lúc trước nữa. Cái sự thèm tôi nó không có nặng nề như lúc trước nữa. Đúng không? Quý vị nghe rõ ràng không? Là quý vị tiếp tục tu thì càng ngày cái sự thèm thuồng, cái ham muốn càng ngày nó càng bớt. Không có nghĩa là mình thành người đá, thành gỗ. Mình chỉ bớt ham muốn thôi. Có cũng được, không có cũng được. Có thì vui, không có cũng không sao. Đúng không? Cái đó là bắt đầu trí huệ mới đứng về cái hướng phát triển của trí huệ đó. Ok? Thì tới một ngày nào đó thì bên Phật giáo mình mới gọi là bắt đầu thiệt sự có trí huệ, khi mà quý vị không còn bị cái lục trần nó dao động gì nữa, ngồi đó trơ. Thì bởi vậy trong Phật giáo mình á, cái trình độ sơ quả, cái trình độ mà quý vị không còn bị cái lục trần nó dao động nữa, mới gọi là trí huệ, mới gọi là thánh nhân. Có ai thắc mắc về cái chuyện gì này không? Câu hỏi là đó là tại vì cái lục quan tôi có hay là tại vì cái tâm tôi nó có? Chẳng hạn quý vị thấy một cái người nữ nhân, quý vị ô sao đẹp dữ vậy? Càng mình thấy một cái nữ nhân đẹp mừng lắm, ơi ai mà đẹp dữ vậy? Mình dao động. Khi mình dao động có nghĩa tại vì cái cô cái đẹp hay tại vì cái tại vì mình dao động. Thầy câu này, cái hỏi câu này thầy dặn nghĩa cho quý vị biết là lỗi của ai. Thì tất cả mọi người, bà phụ nữ để chỉ ngón tay về cho cái ông Sa-di đó, đó là lỗi ông đó. Tại vì nhìn đàn bà đẹp mà cái tâm nó dao động là lỗi của ai? Lỗi người Sa-di chứ đúng không? Thầy hỏi quý vị, những người phụ nữ nói là lỗi người đàn ông, thầy hỏi ngược lại, ngày nay ai nói quý vị trang điểm? Sáng nay ai biểu quý vị trang điểm vậy? Thì cái bà trả lời nó là tại người đàn ông biểu chúng tôi trang điểm. Lỗi của ai vậy? Lỗi của ai vậy? Ông nào nói là lỗi lỗi của ai? Nếu mà họ không có chải chuốt tóc, họ không có kẻ mắt, mà mặt họ đã đen thui như bị lò lan như vậy, lỗi của ai? Cái người mà nói mình, người mà phản ứng là cái người có lỗi. Ai hỏi cái việc phản ứng? Lỗi của ai? Cái người phản ứng có lỗi. Đâu phải cái lỗi của người mà cái người ta làm đẹp hay làm xấu đâu phải. Nếu tóc tôi giống như chỗ trà, mặt tôi nó lò lem ồ ai, cái người mà phản ứng là cái người có lỗi. Thì thấy không? Thầy chứng minh câu chuyện này, cái ví dụ cho cái vị thấy, nếu cái vị còn phản ứng với cái lục trần là cái lỗi của cái vị, không phải lỗi của ai hết đó. Không ai bắt mình phản ứng hết đó. Có ai bắt phản ứng đâu. Cái người mà phụ nữ tới chùa mà cúng mà nấu đồ ăn ngon đâu phải lỗi của họ đâu. Cái người mà ăn ngon miệng mà ăn nhiều quá lố, đến lúc mà khi mà thầy giảng pháp giảng kinh quý vị ngồi ngủ gà ngủ gật, đâu phải người đó có lỗi. Đâu phải cái người nấu ăn đâu.
Thưa thầy, ăn thì mình biết ăn đủ no thôi. Chứ đừng ăn quá no. Thì mình phải ngủ gục rồi.
Nói cách khác, quý vị còn phản ứng, quý vị thiếu trí huệ. Quý vị suy nghĩ lại cho kỹ đi, nghĩ lại một tí đi. Mình còn cái phản ứng thì mình vẫn thiếu trí huệ. Câu hỏi là nếu như như vậy có nghĩa là mình khi trong định thì nói đúng, khi cái vị mà không bất động như cái vị không động đậy có nghĩa là mình đang trong định. Cái vị đó đồ ăn này ngon quá, ăn thêm nữa, cái đó là cái tâm mình đang động. Cái câu hỏi nào là cái đó là cái lỗi của cái trên ở cái góc nào, cái ngũ thức hay là lục thức? Thầy nói cái ông hỏi ông vẫn chưa hiểu, thầy giảng cái vị là rõ ràng cái vị hiểu. Cái đây là cách mà cái tâm thần quý vị nó đang hoạt động. Quý vị khi mà tiếp xúc với cái ngoại cảnh đó, quý vị có 8 cái thức. Cái này là cái khoa học về Phật giáo. Cái tâm quý vị nó có 8 cái thức tất cả. Quý vị nghe không? Cái này lạnh, cái này trơn. Cái thức có người đã cho quý vị thấy được. Cái 5 thức đầu tiên á, là cái tai, mắt, mũi, họng, lưỡi, cái thân. Ok? Nó cho cái vị, cái thức nó cho cái vị biết, nhận thức được cái này là lạnh, cái này là nóng, cái này là mềm, cái này là cứng, cái này là nó trơn, cái này nó nhám. Cái đó là cái thức nó giúp cái vị thấy được. Nhận thức ra được, thức gọi là nhận thức được. 5 cái thức đầu đó, nó chỉ cho cái vị nhận thức được thôi, không làm gì hơn hết. Con người chúng ta hoạt động như vậy đó. Cái thức á, 5 thức đầu tiên đó, nó chỉ cho chúng ta nhận thức được mấy cái giác quan thôi. Nghe rõ ra không? Xong có một cái gọi là cái lục thức. Lục thức là cái gì? cái lục thức, cái sức thứ sáu á, là cái thức mà nó làm quý vị suy nghĩ. Nghe cho kỹ nè, nghe cho rõ nè. Cái ngũ quan đó, nhớ cái giác quan, ngũ quan đầu tiên hết, chỉ giúp quý vị nhận thức được những cái trần thôi. Tất cả những cái giác quan đó, nó đem lại những cái dự kiện nó vào cái óc mình, óc gọi là cái óc suy nghĩ. Lúc đó óc mới bắt đầu hoạt động. Bất cứ những cái gì mình tiếp xúc ở ngoài mà đem vào, đó là một cái tướng. Quý vị thấy không? Mình nhìn cái người phụ nữ đẹp á, là con mắt mình chỉ đem vào cái người phụ nữ thôi. Rồi cái đẹp là từ cái óc mình nó, người này đẹp. Quý vị nghe rõ ra không? Con mắt nhìn thấy người phụ nữ, nếu chỉ nhìn thấy thôi. Còn khi mà thấy cái hình đó, hình dáng nó đem vào cái óc quý vị nó, đẹp. Cái đó là cái lục thức của mình, nó nói là quyết định là đẹp. Quý vị thấy không? Bữa trưa này quý vị ăn cái cuốn. Ok. Rồi quý vị cầm cái bánh cuốn, khi cắn vào cái bánh cuốn này á, và cái lưỡi mình nó nhận ra cái gia vị đó, thì bỗng nhiên cái tâm mình nó nói là ngon. Cái ngon là của cái tâm của mình. Cái lưỡi mình nó chỉ nhận ra là mặn ngọt này là thôi, chứ nó không có thích, nó không có cái sự suy luận ở trong. Nghe rõ không? Tất cả những cái suy nghĩ cái vị đó ở trong cái lục thức này. Cái ngũ thức đầu tiên nó chỉ đem cái dự kiện bên ngoài vào thôi, cái lục thức bắt đầu mới là hoạt động với cái dự kiện đó. Cái lục thức mới là đấm bóp cái mấy cái dữ kiện đó. Còn hai cái thức nữa, thức thứ bảy và thức thứ tám. Quý vị đang hoạt động nhưng mà không biết luôn nữa. Đây cái khoa học của Đức Phật dạy rất rõ ràng như vậy. Ngũ thức đầu tiên chỉ đem vào cái dữ kiện thôi. Là cái ngũ thức đầu tiên chỉ đem cái dữ kiện mà thôi. Xong cái lục thức á mới là mới đấm bóp đó. Thì mới thấy ngon. Khi vị thấy rõ ràng không? Cái thức thứ bảy mới gọi là cái ngã. Cái ngã đó, cái ngã nó chấp nhận hoặc là nó bác bỏ. Đó là cái dùng của cái ngã mình, ngã nó cho phép mình nhận hoặc là bác bỏ nó. Cái ngã nó, hoặc nó bác bỏ, hoặc là nó chấp nhận. Ví dụ, một người phụ nữ, ngũ quan nó chỉ đem vào, ngũ thức nó đem vào, nói nhận được những người này là người phụ nữ, không phải là người đàn ông. Ngũ thức á, chỉ nhận vào, đem vào cái nhận thức thôi. Cái lục thức nói là, cô này đẹp. Nghe là cho rõ này. Ngũ thức đầu tiên á, là đem cái dữ kiện vào. Cái lục thức á, bắt đầu nó cho đánh giá, nó gọi là tốt hay là xấu. Ok. Để cái thất thức mới nói là không thèm hoặc là thèm, đó là thất. Cái vị thấy dễ sợ thì từ tới ngày hôm nay cái vị đâu có biết như vậy đâu. Sao
thầy nói cho hết đi là nghiêm xin trả lời.
Trả lời đi.
Một là Nam Mô Di Đà Phật, con xin thầy nói là lục căn ngũ ấm, lục căn sanh lục thức mới nhiễm lục trần. Lục trần mới nãy thầy nói là cái thắt á, cái thắt là cái lục dục ham muốn, để hay không để, chừng nào mình diệt được đó là diệt được, là qua cái lục đạo. Lục căn sanh lục thức, lục thức nhiễm lục trần, lục trần cái lục là bảy cái thắt đó, thắt định lục dục đó, thì mình xem xét được hay là không. Nếu không được mình dẹp bỏ hết là kêu bằng diệt lục căn sanh lục thức diệt lục căn sanh lục thức nhiễm lục trần diệt qua lục đạo, thắt là còn lục dục. Qua được cái thắt rồi thì mới bắt chánh đạo, mới hiểu ra được chánh là tà. Mô A Di Đà Phật. Thầy con nói gì có đúng không thầy?
Đúng, đúng, nhưng đều như đều nó không cho phép con thoát được cái lục đạo nếu con làm như vậy. Để thầy giảng cho rõ ràng, từ từ thầy giảng cho.
Tại vì em xin lỗi.
Không sao, không có phiền hoài, sao? Ok, mình cần tới cái bát thức, khoan nào, không cần tới bát thức. Thì bây giờ cái viết như vậy là có cái thức rồi, mình ngừng lại thức thức, mình khoan tới cái bát thức rồi, mình chỉ nói cái bước đầu thôi. Là bây giờ cái gì biết, cái thức thức mình làm việc như vậy, thì làm sao mình tới cái cảnh giới mà có trí huệ để mình không còn bị cái lục trần nó dao động nữa. Quý vị nghĩ làm sao bây giờ? Quý vị thấy năm cái giác quan mình nó kéo cái dữ kiện vào. Quý vị thấy người khoa học gia người ta phân tích ra cái óc mình, cái não mình, cái chỗ nào nó hoạt động, cái bộ phận nó, cái công dụng nó chỗ nào nó khác nhau. Để chung quy là cái não mình là cái nơi mà nó đang suy tính, nó đang đánh giá. Quý vị thấy không? Đó. Tất cả người ta đem vào thì nói là đây là một người phụ nữ, rồi cái óc mình mới suy nghĩ nó mặc áo trông đẹp, nhưng đều đi nó hơi xấu này nọ. Cái đó là mình đang tạo một cái sự đánh một cái giá trong đầu mình đó, tự động như này. Rồi tiếp tục mình nói là không thích, không chơi, hoặc là nhảy vào. Nhớ không? Cái lục thức mình á là nó, cái thức thứ sáu á là nó đánh giá, thức thứ bảy mới nói là từ bỏ, bác bỏ hoặc là chấp nhận. Mỗi ngày cái gì hoạt động như vậy đó. Có ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Cái thức á, cái lục thức á là nó chỉ đánh giá thôi. Nó nói là cái này là tốt, cái này là xấu. Xong cái thứ bảy mới nói là vứt hoặc là chấp nhận. Khác nhau chừng đó thôi. Quý vị nghe rõ ràng không? Cái thức thứ sáu nó chỉ đánh giá thôi. Nó nói cái này tốt, cái này xấu thôi. Nó chỉ ngừng lại đó thôi. Công việc cái chừng đó thôi. Xong cái thức thứ bảy là cái bản ngã mới nói là tôi thích hoặc tôi không thích. Quý vị có cái này cách giải nghĩa mà rõ ràng mà rất giản dị nhất về cái sự hoạt động trong tâm mà quý vị. Cuối cùng mình trở lại cái vấn đề là bây giờ mình nói mình muốn có trí huệ, mình phải khi mình kéo cái dữ kiện vào đó, cái âm thanh này, cái mùi hương này, cái vị nó vào, mình muốn tâm mình không động á, thì mình làm cần làm cái gì? Sao? Làm sao bây giờ? Quán Ngân.
Muốn cái tâm mình không động thì mình đừng có nhìn xung quanh người ta nhiều quá.
Đừng có liếc. Ok. Đừng có nhìn lâu dài. Người đàn bà mới hiểu cái chuyện thầy nói, còn đàn ông không biết cái chuyện đó. Đấy. Đàn bà nghe nói chứ nhìn luôn là hiểu ngay lập tức. Người đàn ông thô luôn. Ok. Làm gì bây giờ? Yes. Cái ông này mới chế cái pháp mới mà không phải là Phật giáo luôn nè. Để không sao ấy, thầy tha thứ mấy cái người mua rượu qua mắt thợ. Nghe nghe ngon xôm lắm, có cái giáo lý đàng hoàng thì cứ người hiểu rồi, cái này dốt nói tầm bậy tầm bạ. Con thấy không, con chưa biết cách làm á, cái ông thầy chưa biết cách làm, chế là chết ngắt, không được chế, không cần chế. Con hiểu không? Đức Phật dạy hết rồi, con không cần chế gì hết đó. Con đừng nói là tôi theo cái dựa theo lời Phật dạy, tôi nghĩ tôi làm cách mới là như vậy nè. Thầy nói con nghe, con không cần làm gì mới hết. Phật chỉ cách rồi, cách con mới nó rất lớn hết. Nha. Xếp bàn. Nghĩa là sao? Quý vị biết đời xưa Đức Phật, con bà nói về người xếp bằng, thì ta nói đời xưa Đức Phật, đệ tử Đức Phật giảng kinh đó, là nghe một cái là giác, đắc chứng ngay được cái sơ quả là hắn, không có thiền, không có xếp bằng gì hết á. Trồng phước. Sao? Cái ông Sa Di mới chế cái pháp dốt, thầy nói thầy chữ dốt nó lập tức không biết mà chế ra. Nghe thì nghe nó ngon dễ sợ lắm, đúng theo dừa là cái pháp của Phật dạy đàng hoàng mà trật lất. Mọi người thắc mắc thì nói cái trả lời ngay trong cái màu xám xám, thì nó ủa đâu có thấy được, thì nói nếu không thấy được thì lát là lên lên mạng mà nhìn cái tấm này 588 mà tìm lại cái gì đâu. Và nói gì ở giữa nó bị che, thì nói thì có gì gấp đâu, từ từ nó sẽ hết che gì đâu, vẫn còn phản ứng như thường, thấy không? Nghe thấy được chưa? Có nghĩa là sao? Thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự làm kích động. Thấy được không? Đừng có phân biệt. Đừng có phân biệt. Đừng có phân biệt. Đừng có đánh giá. Các vị hiểu không? Các vị thấy cái lục thức mình không? Chuyên môn đánh giá cao, thấp, ngon, dở, giàu, nghèo, tốt, đẹp, sai, đúng. Có ra cái lục thức của mình. Đừng có suy nghĩ. Nhiều người ta nói, có người nói là tức là tôi đi học đại học để mà tôi đánh giá. Người ta đi học để làm gì? Vào trường học để mà biết đánh giá, đúng không? Cái vì vào để học để mà nhận được cái này là một cái cầu tốt, cái cầu xấu. Cái vì nhận được cái này cùng cái máy điện não tốt, cái máy điện não xấu, đúng không? Mình đi học để mình biết cái phân biệt, đúng không? Mấy cái ông mà tới quán cà phê đó, ngồi đi chứ muốn đánh giá người ta. Quý vị chỉ cần ngừng cái phân biệt thôi. Bớt cái phân biệt đi. Quý vị mà cứ phân biệt là quý vị sẽ tự động, sẽ bị kích thích, tự kích thích lấy. Quý vị thấy rõ ràng không? Cứ phân biệt hoài, cái này ông thầy này giỏi, ông thầy này dở, là cái vị tự động là không thích ông, không tới chùa, không có tu nữa. Kệ người ta, chuyện người ta, mình cần phân biệt, không khác. Cứ phân biệt tự động sẽ tự kích thích. Cái này chỉ nhận ra đây là hạt dẻ, cái lục thức nó nói đó, cái này là ngon, cái này là dở, cái này mắc tiền, cái này rẻ tiền. Lục thức nó so sánh, nó so đo. Đi học đại học để tập so đo, học cách so đo, học cách đánh giá. Thì cái Phật giáo mình tu là mình ngừng đánh giá, mình không có so đo. Nghe rõ ràng không? Thành bởi vậy khi mà ngài Đức Như Lai mà khi mà giảng cho đệ tử, mà ngài nói con đừng so đo nữa, con đừng có đánh giá nữa, mà đệ tử ngài nói đúng, Đức Thế Tôn nói đúng, con không cần suy nghĩ nữa, thì lập tức ngài chứng ngay sơ quả là ngay lúc đó là không cần đánh giá nữa, không cần so đo nữa, không cần thiền. Ai làm gì được không? Người ta tử tế với mình, người ta ác với mình cũng như vậy thôi. Nghe rõ ràng không? Người ta tốt với mình, người ta xấu với mình cũng chừng đó thôi. Cái đó mới là trí huệ. Mình cần phân biệt nữa. Thầy mới dạy cái vị một cái phương pháp mà đắc sơ quả mà không cần thiền. Ai nói cái vị là phải thiền? Làm sao bây giờ? Ông này ông nói là thầy nói ngon lành lắm, như vậy con vẫn làm chưa được. Con thấy là con bắt đầu con phân biệt ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Thầy nói đi học ra tác tiến sĩ đi. Thì học tiến sĩ cũng chừng đó thôi à. Cũng phân biệt hơn nữa. Thế không còn ngân? Họ bỏ đời họ đi học ra tiến sĩ thạc sĩ để càng ngày càng phân biệt hơn mình nữa. Rồi họ nói mình ngu. Bà này mới quả ngân với thầy là dân dốt nát. Càng ngày càng học á thì càng biết phân biệt. Rồi mấy người có học thức nhìn mấy người như mình, như Quả Ngân với thầy nói, tụi nó sao nó dốt quá đây. Phải thiền, mà làm được là phải thiền. Quý vị mà không thiền, nếu làm không được á, mà không chịu thiền là không tới được. Hoặc là thiền, hoặc là trồng phước. Hai cách thôi. Thứ nhất á, là thiền, thứ nhì là trồng phước. Trồng phước, nấu ăn. Quý vị mà có phước cũng có quyền ngừng lại. Cái người có phước á, người ta khi người ta có đủ phước rồi mà biết mình phải cần ngừng suy nghĩ, ngừng được ngay. Mà chưa đủ phước ngừng chưa được. Con, phước con chưa đủ. Cái ông này đó, cái ông Sa Di nó chọc thầy đó, nói đó. À, nói là thầy dạy hay lắm, dạy giảng rất là hay, nhưng để con làm không được. Thầy nói, à, có nghĩa là con không đủ định lực, hoặc là con chưa đủ phước. Nó rõ ràng như vậy. Có ai có... Có ai ngừng lại được không? Có ai không có ngừng lại được? Hiểu chưa? Ai thắc mắc gì không? Bây giờ quý vị mới hiểu tại sao thầy cái chuyên môn, quý vị thầy để ý thêm, quý vị ghét người nào, thầy để hai người ngồi bên cạnh với nhau. Thấy không? Có người nói với thầy, nói là ồ, bữa nay đi chơi vui dễ sợ lắm. Nó nói bữa nay đi chơi vui dễ sợ. Chỉ ngoài ra một cái thôi là cái cô kia đi chung nói với thầy, bữa nay đi chơi thầy vui dễ sợ. Có cái tiếc là có một cái người mình ghét nhất đi theo của mình thôi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái bài học không? Có thấy rõ không? Nếu quý vị có thể nhận được cái mà quý vị khó chịu nhất, thì cái phần còn lại nó quá dễ. Tất cả nó còn lại nó quá dễ. Quý vị thấy cái bài dạy không? Tu là phải tu nhận cái gì mà khó nhận nhất, chứ không thèm nhận cái gì mà dễ nhận. Nghe rõ không? Tu là mình nhận cái gì mà mình nhận không nổi. Còn cái phần mình nhận được mình thèm nhận, mình thèm nhìn nó luôn nữa. Chẳng hạn như cái người mình ghét nhất á, mình tới gần người ta để mình nhận người ta. Chứ còn mà tới cái người mình thích thì đâu có gì đâu mà tu đâu. Nếu quý vị tới cái người mình thích, mình thoải mái, cái đó không phải là tu, cái đó là ham vui. Có nghe có rõ không? Cái nhiệm vụ người thầy là phải bắt học trò, khuyên học trò làm những cái mà họ làm không được, nhận cái gì họ nhận không được, nó gọi là thầy. Còn người thầy mà nói là ngày nay con ngồi được nửa tiếng thì mình chỉ ngày con sức con ngồi được nửa tiếng, mình không bao giờ ngồi hơn nửa tiếng đâu, cái đó gọi là cái đó là mị dân. Phải bắt học trò làm cái gì mà họ làm không được mới gọi là học, mới gọi là tu. Cái đó là ngài tiến hóa đó. Ông bắt thầy làm những chuyện thầy ghét không? Từ đầu chí cuối 4 năm trời ở trong hệ thống đó, là suốt ngày chỉ làm những chuyện khó chịu không. Sau 4 năm thầy nói thầy một tù không chơi nữa, chịu không nổi, chịu thuốc. Bây giờ thầy bắt nó làm như vậy, học trò thầy cũng vậy luôn. Bạn thắc mắc gì không? Ngày hôm nay thầy dạy cái việc bài học tên cái gì quan trọng lắm. Nhẫn, cái mình nhất định không chịu nhẫn mới gọi là tu. Cái gì mà quý vị nhất định không chịu nhẫn nó là phải nhẫn nó, đó là tu. Cái mặt nó càng dễ ghét chừng nào mới cần tới gần nó. Mình tới gần cái người mình ghét, không ghét cay cái đắng, cho tới khi mình không còn ghét nữa. Thầy nói cho các phụ nữ nghe cho rõ. Mình tu, mình làm những cái chuyện mà mình rất là ghét, ghét cay, ghét đắng mình mới làm. Quý vị thấy không? Đàn ông mình ta khổ sở nè. Phải đem rác cho quý vị nè. Phải làm việc đem tiền về cho quý vị nè. Ăn quý vị nấu ăn gì dở cũng ăn như thường nè. Rồi còn bóp chân, bóp vai quý vị nữa nè. Rồi thủ thỉ nó là cái nào, thủ thỉ nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhẹ cái gì nữa. Đừng ông khổ như vậy, làm toàn chuyện khổ không à. Thằng ba thích sướng mà. Ai thắc mắc gì không? Tại sao cái khó là cái mình ghét? Trong tám cái nạn, trong cái tám cái nạn, trong cái cuộc đời này, trong cuộc đời nó có tám cái khó nhất. Ok? Bốn cái đầu là sinh lão bệnh tử. Người mình thương yêu mình phải xa. Sinh sau khi thời Phật, ngủ uống. Người nói với thầy, thầy bắt con làm gì cũng được, con làm thầy muốn gì cũng được, đều thầy đừng có bắt con ở gần cái người mà con ghét dễ sợ. Mà chính cái người mà nói câu đó là giống như cái giọt nước cái người mà cô ghét, không khác gì. Ai có vẻ buồn dữ vậy? Thấy tu không? Tu là làm cái mình thích. Nếu quý vị làm những cái quý vị không thích mới thiệt sự là biết sao, thấy cái thích thú. Quý vị biết không? Cái hạnh phúc chân chính nó chỉ tới nếu quý vị sẵn sàng chịu đối phó, đối diện cái mình ghét nhất, mình mới thấy được cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, là mình cứ nhìn cái gì không phải là mình đi kiếm cái mình thích, mà mình dám đối diện cái mình ghét, cho tới khi mình không còn ghét nữa mới bắt đầu thấy hạnh phúc. Có hiểu không? Ngày nay thầy xin lỗi, hết giờ rồi, thành thầy phải trở lại cái tấm 588 này tuần sau vậy. Ok.